Nhân vật lịch sử từng tuyên bố Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trở lại Việt Nam đánh dấu 20 năm bàn giao giữa Washington với Hà Nội, thời hậu chiến. Đây là chuyến công du Việt Nam lần thứ 5 của ông Bill Clinton, Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam sau khi hai nước cựu thù khép lại cuộc chiến vào tháng 4 năm 1975. Tuyên bố vào năm 1995 của Tổng thống Clinton đã mở ra một chương mới cho quan hệ Việt-Mỹ, hàn gắn vết thương chiến tranh để cùng hợp tác phát triển. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho hay, cựu Tổng thống Bill Clinton đã tham dự lễ chào mừng kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ tại Hà Nội hôm 2 tháng 7 và đọc diễn văn trước hàng ngàn quan khách. Ông Clinton nói, bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ là một trong những thành tựu quan trọng nhất của ông trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, giúp xây dựng các giềng mối gắn kết tình hữu nghị chân thành. Vẫn theo lời ông, mối quan hệ song phương sau 20 năm bắt tay là một minh chứng cho thấy rằng trong thế giới ngày càng phân cách hiện nay, hợp tác mang lại lợi ích tốt đẹp hơn nhiều so với xung đột. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ, hai nước Việt-Mỹ không ngừng nỗ lực xích lại gần nhau trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục cho tới quân sự. Trong số các thành quả nổi bật phải kể tới việc Mỹ bỏ lệnh cấm vận thương mại cho Việt Nam, tháo dỡ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thỏa thuận thương mại song phương đạt được giữa đôi bên và triển vọng Việt Nam có thể gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Hoa Kỳ dẫn đầu. Bước đột phá năm 1995 cũng là tiền đề cho mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang ký vào năm 2013, đưa tới một tầm nhìn chung trên nhiều lĩnh vực và dẫn dắt hai quốc gia hướng tới tương lai. Các buổi lễ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ được tổ chức long trọng tại Hà Nội và Sài Gòn cùng nhiều chương trình khác trong suốt năm nay trên cả nước Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Tổng lãnh sự quán ngày 1 tháng 7, Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Ted Osius lạc quan tin tưởng vào tương lai thăng tiến của mối quan hệ Việt-Mỹ. Sứ quán Mỹ dẫn lời ông Osius nói rằng, tôi biết là tương lai của mối quan hệ này là vô hạn. Tôi tin rằng người Mỹ và người Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên và có sự hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực hoạt động hơn nữa. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, tại buổi tiếp đón ông Bill Clinton chiều 2 tháng 7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ cảm kích trước những đóng góp của ông Clinton cùng phu nhân đối với quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt là quỹ Clinton đã giúp khắc phục hậu quả chiến tranh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Ông Sang nhấn mạnh, sự phát triển của bang giao song phương 20 năm qua đã giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước, góp phần duy trì hòa bình và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Bình luận về lợi ích từ mối bang giao Việt-Mỹ, nhà phân tích chính trị có tiếng tại Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nói lợi ích lớn nhất mà hai nước đang cùng hướng tới là Hiệp định TPP và một thỏa thuận liên minh quân sự cho vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, theo lời ông, các lợi ích từ mối quan hệ với Mỹ đối với người dân Việt Nam trước nay không thấy rõ bằng đối với các nhóm lợi ích trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, những người từng đi đầu kháng chiến chống Mỹ trước kia. Ông Phạm Chí Dũng.
Lợi ích thiết thực nhất có lẽ là dành cho giới quan chức, đó là viện trợ của chính phủ Mỹ và phương Tây. Còn người dân có nhận được gì hay không thì tôi nghĩ là rất ít và rất trừ tượng.
Bình thường hóa quan hệ với Mỹ có ý nghĩa thế nào trong ánh mắt người dân Việt Nam và họ quan tâm nhất điều gì? Nhà bình luận chính trị Phạm Chí Dũng cho rằng.
Người dân Việt Nam quan tâm tới vấn đề quan hệ với Mỹ bền vững như thế nào theo cái cách những cái lợi ích bảo vệ Biển Đông, bảo vệ chủ quyền đất nước và kinh tế và kể cả vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bền vững như thế nào, đó tùy thuộc vào cái độ thành tâm của Việt Nam. Nó gọi là cái độ chân thành chính trị còn ít quá và thấp hẳn so với trường hợp Miến Điện.
Ông Dũng nói, ông tin là nếu mức độ chân thành chính trị của Hà Nội được tăng lên, chắc chắn Việt Nam sẽ nhận được thêm nhiều lợi ích nữa từ bang giao với Hoa Kỳ, ít nhất là trong Hiệp định TPP mà các nước đang ráo riết thỏa thuận. Về vai trò của cựu Tổng thống Bill Clinton trong bang giao Việt-Mỹ, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận xét.
Ông Bill Clinton đã tương đối thành công trong vai trò con thoi trong thời gian vừa qua. Trong thời gian khoảng 10 năm vừa qua, sau khi mà ông đã nghỉ chức cựu tổng thống của Mỹ, thì ông đã cố gắng có thiết kế một số quan hệ bền chặt hơn một chút giữa Việt Nam và Mỹ. Vai trò của ông Clinton trong mối quan hệ với Việt Nam sẽ được hỗ trợ rất nhiều nếu như vào năm cuối năm 2016 bà Hillary Clinton thắng cử tổng thống Mỹ. Và lúc đó thì cả hai vợ chồng ông Clinton sẽ đều có một cái dấu nhấn rất quan trọng đối với tương lai Việt Mỹ.
Hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 12 tháng 7 năm 1995. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Mỹ vào tuần tới. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào tuần tới nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Tòa Bạch Ốc hôm nay, 3 tháng 7, vừa ra thông cáo cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp đón ông Trọng tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 7 tháng 7. Thông cáo nói, nhà lãnh đạo Mỹ trong đợi thảo luận với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam các phương cách củng cố thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ cùng các vấn đề khác như TPP, hợp tác quốc phòng song phương và nhân quyền Việt Nam. Tờ Wall Street Journal ngày 3 tháng 7 dẫn phát biểu của ông Trọng nhận định rằng Hoa Kỳ là một lực lượng cho sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong thư phản hồi các câu hỏi của báo chí nước ngoài trước chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ, ông Trọng cũng hoan nghênh các động thái của Washington trong những năm gần đây nhằm thúc đẩy giải pháp ôn hòa cho Biển Đông, nơi mà Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác có những tuyên bố tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau. Ông Trọng cũng khuyến cáo là chớ nên quân sự hóa khu vực, cũng như thúc giục Mỹ giúp duy trì nguyên trạng Biển Đông. Trung Quốc đang bị quốc tế lên án gay gắt về các hoạt động bồi đất, xây đảo nhân tạo tại vùng biển có tranh chấp này. Không những bác bỏ những lời chỉ trích đó, Bắc Kinh còn phản đối sự can dự của Hoa Kỳ và tố cáo ngược lại rằng các động thái của Mỹ làm phức tạp thêm tình hình. Một nhà phân tích chính trị có tiếng tại Việt Nam kỳ vọng chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới sẽ giúp đưa Việt Nam thêm một bước nữa tiến gần tới Mỹ để có thể ứng phó trước Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Ông Phạm Chí Dũng.
Tôi hy vọng là sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington sắp tới, thì hai bên sẽ có một cái phụ lục để thỏa thuận liên minh quân sự, là đi vào những cái điểm chi tiết để cho Mỹ có thể hỗ trợ Việt Nam bảo vệ khu vực Biển Đông như thế nào và đặc biệt trước mắt là đối phó với trận Hoàng Hà Đề 1.
Hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 12 tháng 7 năm 1995. Tới nay, trở ngại lớn nhất cho mối bang giao này chính là vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vốn bị quốc tế tố cáo có nhiều vi phạm trầm trọng. Hà Nội không thừa nhận các cáo giác này, cho rằng còn nhiều cách biệt trong quan điểm cần được thu hẹp thông qua các cuộc đối thoại.